nhà cha là nhà cầu nguyện. Có một người nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Tại đó, ông thấy người nhạc sĩ đang đàn phong cầm, nhưng không nghe thấy tiếng nhạc. Ca đoàn và cộng đoàn hát, nhưng không nghe có âm thanh nào cả. Rồi đến khi linh mục đứng lên giảng, môi mấp máy, nhưng không ra tiếng nói nào cả. Người ấy rất đỗi ngạc nhiên hỏi thiên sứ, thì thiên sứ nói: ông không nghe thấy gì, vì không có gì để nghe cả. Những người trong nhà thờ không tham dự vào buổi thờ phượng, mà chỉ dự phần vào hình thức thờ phượng mà thôi. Tâm hồn họ trống rỗng, họ không thờ phượng Chúa từ trong cõi lòng. Họ chỉ là những chiếc máy vô hồn phát ra. Họ nếu không nói là giả hình thì cũng là những loại người thờ Chúa bằng môi, bằng miệng. Còn lòng dạ họ đã xa Chúa lâu rồi. Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa bằng hình thức bên ngoài mà chẳng có tâm tình bên trong. Đó chính là lối thờ phượng máy móc, hình thức của những người đi đạo lâu năm. Họ đọc kinh theo thói quen, họ hát theo thói quen, họ nghe giảng theo thói quen. Họ không còn ý thức đến hành vi của mình nữa, và cũng không có một cảm xúc hay một tâm tình thờ phượng đích thực nào trong những việc làm của mình. Chúa Giêsu vào trong đền thờ, Ngài đã thấy gì trong đó? Người Do Thái đã biến đền thờ thành nơi trao đổi buôn bán. Họ lợi dụng đền thờ để lợi dụng lẫn nhau. Kẻ buôn bán súc vật và đổi tiền nhằm kiếm lợi nhuận. Kẻ mua để dâng cúng trong đền thờ chỉ nhằm mục đích phô trương giả hình. Ngay cả các tư tế cũng chủ trương như thế. Họ thu lợi nhuận hoa hồng từ những việc trao đổi buôn bán trên. Họ đã đánh mất sự linh thánh cần thiết của đền thờ. Chính vì đền thờ bị lạm dụng, Chúa đã hành động thẳng thắn để thanh tẩy đền thờ. Chúa đã đòi hỏi họ phải trả lại ý nghĩa đích thực của đền thờ. Chúa bảo rằng: đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Ngài đã tẩy chay một lối thờ phượng lệch lạc, không phải là thờ Thiên Chúa, mà là thờ quyền lợi của mình. Đồng thời, khi Chúa Giêsu nói với những kẻ chất vấn Ngài: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Ngài cũng ám chỉ đến đền thờ mới chính là thân thể Ngài. Thân thể Ngài cũng bị phá hủy bởi sự gian ác của con người, nhưng rồi Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày trong mộ. Người ta vẫn có thể lạm dụng đền thờ bằng nhiều cách. Có những người đến nhà thờ nhưng lại lo ra chia trí trong lòng. Đó là những người có xác mà không có hồn. Họ ví tựa như những thây ma trơ trẽn và nguội lạnh. họ xem lễ chứ không dự lễ, vì họ không đóng góp tấm lòng của mình vào việc thờ phượng Chúa. Có những người đi lễ vì người khác đi, mình cũng đi, hay chỉ vì cha mẹ bắt phải đi. Đó là những người thờ phượng giả hình. Họ không sống những điều mình tin. Họ lấy vải thưa che mắt thánh. Họ chỉ che được mắt thế gian, nhưng không che giấu được Thiên Chúa. Họ đến nhà thờ, nhưng không gặp được Chúa, nên đời sống họ cũng không có gì thay đổi. Nhưng điều quan trọng mà hôm nay sứ điệp lời Chúa muốn nhắn gửi chúng ta chính là hãy chỉnh đốn lại đền thờ tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta có Chúa ngự trị hay không? Chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa hay tôn thờ những danh lợi thú trần gian? Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống. Có thể nói mùa chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu. Ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị. Lạy Chúa, tâm hồn con là đền thờ của Chúa. Thế mà con đã để tâm hồn mình hoen ố bởi biết bao thói hư tật xấu, biết bao đam mê thấp hèn. Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn con khỏi những mượn như tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen. Linh Mục Giuse Tạ Duy Tuyền.